Học ý, điệp ý về những đoàn, những lời dạy trước. Thành chiều hôm nay kết thúc cái cuốn 2 này và thứ 3 quý vị cố gắng đem cái người tập tăng chi 3. Nếu hòa thượng mà không được khỏe thì chúng tôi sẽ phụ trách. Thứ 3 tuần đến bắt đầu là tăng chi 3, nhưng phải tăng chi 2. Tăng chi 3. Chiều hôm nay chúng tôi đi một vài đoàn chưa sâu, nhưng có một vài đoàn vượt qua, quý vị thông cảm. Còn nhiều đoàn là bởi vì mình không cần thiết phải đi vào. Tôi xin đã bắt đầu. Sự tu tập này cả tỷ kheo, tỷ kheo không chỉ tâm trong sự tu tập, gọi là bhavana, khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bồ đề phần, và không có tu tập thánh đạo tám ngàn, tất nhiên là bát thánh đạo phần. Ví như này, cặp tỷ kheo có 8 hay 10 hay 12 cái trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, và không được ấp giường đúng cách. Dù cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn rằng mong rằng những con gà con của ta với chân mỏng và đỉnh đầu, hay là với miệng và mỏ, sau khi làm vợ cái vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy cả con gà con ấy không có thể với chân mỏng, đỉnh đầu hay miệng và mỏ, sau khi làm vợ vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Này cả tỷ kheo, 8, 10 hay 12 cái trứng gà mái ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, và ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cùng vậy này cả tỷ kheo cũng chú tâm trong sự tu tập, dầu cho cuộc khởi lên ý muốn mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, bảy bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Không có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Này cả tỷ kheo sống chú tâm trong sự tu tập, dầu cho không khởi lên ước muốn mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, năm lực, bảy giác chi, có tu tập con đường thánh đạo tám ngàn. Ví như này các tỷ kheo, có 8, 10 hay 12 cái trứng gà mái, các trứng gà ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn, dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn mong rằng cả con gà con của ta về chân mỏng và đỉnh đầu, hay về miền và mỏ, sau khi làm vợ vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Tuy vậy cả con gà con ấy có thể về chân mỏng và đỉnh đầu, hay về miền và mỏ, sau khi làm vợ vỏ trứng được sanh ra một cách an toàn. Vì cớ sao? Vì rằng này các tỷ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nặng một cách đúng đắn, và ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cùng vậy này các tỷ kheo, sống chú tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy tâm vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Đó là tu tập bốn niệm xứ, vân vân. Nhà ngang đó. Trong cái đoạn này Đức Phật dạy về nhấn mạnh sự tu tập, và dạy này, cái đoạn này là dạy chung cho cả tỷ kheo và các Phật tử, người xuất gia cũng như người tại gia. Vấn đề đặt ra là ngài dạy như thế này: vấn đề muốn giải thoát là vấn đề tự mình phải thực hành giải thoát, mà phải thực hành đúng pháp nữa, chứ không phải là mình khởi lên mong cầu mà đủ. Mà mong cầu, nếu chỉ có mong cầu không thì sự mong cầu đó không đem lại một kết quả gì cả, không đem lại một giải thoát thực sự nào cả. Thì ngài dạy ví dụ như là một người tu sĩ mà cứ đêm ngày cầu nguyện mong rằng cầu Phật cho con được giải thoát, mong rằng cho con giải thoát sinh tử. Tự nhiên dù cho mình nuôi dưỡng cái khát vọng giải thoát đó một cách rất là mãnh liệt, mà vẫn ở trong cái mức độ tâm lý hoạt động là chỉ cầu nguyện mà thôi, chỉ khởi lên ước mơ rồi chìm xuống. như vậy mà thôi thì không thể giải thoát được, không thể giải thoát được. Thì vấn đề giải thoát là rất cụ thể. Đây là cái pháp nó vậy, cái pháp nó vô tư, nó lạnh lùng lắm. Mình làm đúng thì giải thoát, không đúng thì đọa, chứ không ai. Bố mẹ mình có đọa hay mình có đọa bố mẹ cũng ngồi nhìn không làm sao mà thay đổi được. Tuy nhiên cái pháp nó như vậy, hệ hệ ăn ăn đúng cái thức ăn đúng thì là bộ dượt, mà ăn thức ăn độc thì là bị đầu độc ngay, không thể khác đi được. Cái pháp nó như vậy thì hệ có tu thì có giải thoát, không tu là không giải thoát. Và tu là mình tu chứ không ai tu thể hết, ngay cả Đức Phật cũng tu thể cho mình được. Vấn đề ngài xác định rất rõ ràng không được giải thoát của đạo Phật. Ở đây dĩ nhiên là chúng ta sẽ rút được ở ngay đoạn ngắn này, có thể rút được rất nhiều bài học. Thì ngài ví dụ như có con gà ấp trứng, thì ấp 18 cái trứng, 10 cái trứng hay 12 cái trứng, thì có cái mấy cái giai đoạn ấp của nó là giai đoạn ấp nằm. Là trước khi mà đến cái thời kỳ con gà ấp á, thì nó nằm luôn một thời gian, là đòi chỉ chờ trừ cái giờ nó đi ăn, đi kiếm mồi, còn không cái giờ còn lại nó ấp cái trứng nữa, cho đến cái đồ nặng vừa đủ cần thiết cho con gà trong để có thể phát triển ra được, để mà có thể nở thành con gà nè. Thì cho đến cái đồ vừa như vậy gọi là ấp nằm, đến một đồ ấp nặng, cho đến làm thế nào, cho đến cái đồ mà để cho có thể vỡ cái vỏ trứng ra được. Rồi sau khi vỡ ra, con gà mới sinh ra, gọi là ấp giường. Cái này tôi hiểu thôi chứ không biết có đúng không, vì xét lại, cái này vì tôi không rành lắm. Tôi ở nhà quê nhưng mà đi xa nhà quê sớm quá nên không biết rõ. Rồi ấp giường là bởi mới sinh ra nó còn cần hơi ẩm. Và ví dụ như có con gà sinh trước sinh sau, một hai con sinh trước thì mấy con sinh sau phải chơi nó nữa. Thành con gà mẹ vẫn nằm đó mà ấp thì gọi là ấp giường. Tiếp tục mà hàng ra rồi cũng phải nằm một thời gian. Tôi thấy mình gà con rồi đó là đẻ ra rồi thì con nằm một thời gian đã đấy. Khi đó khi mấy người con đứng dậy một cách vững vàng rồi, tự nhiên chiều hòa điều hòa nhiệt độ của nó vì cái nhiệt trời nên là khi đó bắt đầu mà đi ra ngoài, thì giai đoạn là có lẽ là ấp giường. Nhưng cái này cũng chưa chắc đúng, là bởi vì có lẽ ba cái giai đoạn này Đức Phật dạy là hằng khi cũng gà chưa ra ngoài, phải không? Ấp nóng về ấp nằm về ấp giường tôi không hiểu là cái nào, nhưng đại khái là mình hiểu cách đơn giản, cái này không quan trọng nữa, là vì mình biết là thì làm thế nào có cái giai đoạn cũng gắng ấp đúng cách. Tất nhiên là phải cần một cái nhiệt độ bao nhiêu đó để cho cái trứng gà có thể nở ra, thì cũng vẫn cái vấn đề đặt ra ra mãi là phải làm đúng ý như vậy thì cái trứng gà mới nở ra được, chứ không phải là con gà đó nó chỉ khởi lên ước mơ rằng là mong rằng cả cái con gà con của chúng ta sẽ ra ngoài an toàn, thì nó đi chơi, nó đi la, đi kiếm thóc, nó ăn, nó đi ra ngoài để lấy lết mấy trứng gà đó, thì nhất định mấy trứng gà không bao giờ nở. Cũng vậy, người tu tập giải thoát mà mình cứ khởi lên cái mong ước hay là cầu nguyện hay bằng mọi cách mà không phải là tự lực, thì tất cả cái đó nó không giải quyết được cái ước vọng giải thoát của mình, không thể thành tựu sự giải thoát của mình. Thì đó là vấn đề mà Đức Phật đã xác định. Và khi mà ngài dạy như thế này ấy, là ngài đã xác định cái trách nhiệm của ngài đối với các đệ tử của ngài một cách rõ ràng, không còn chờ đợi gì ở Như Lai nữa. Ngài Như Lai tại thế cũng vậy, các ngươi không còn chờ đợi gì ở ta nữa. Tất cả cái gì mà ta có thể giúp đỡ thì ta đã nói rồi, đó là pháp giải thoát, đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thành đạo phần. Việc còn lại là của chính mình, không chờ đợi đâu được nữa. Ngài đặt cái trách nhiệm rất là rõ ràng, mình trở về trách nhiệm tự thân. Và cái con đường trách nhiệm tự thân này là được xuyên suốt qua toàn bộ giáo lý Đức Phật. Trước khi mà nhập diệt thì ngài vẫn còn cái lời di huấn là ngài dạy là đừng có tưởng rằng là Như Lai tịch rồi, nhập niết bàn rồi thì không còn ai nương tựa nữa, chính pháp và luật này mới là nơi nương tựa thực sự của các ngươi. Ngài dạy như vậy là cái pháp đó là tất cả là cái đạo đế đấy, từ niệm xứ, từ chính căn, vân vân. Rồi một lần ngài đi ngang lên bờ sông Hàn, thầy còn cái đầm dầu nổi lên, ngài ngưng lại, ngài dừng lại, ngài mới gọi các vị tỷ kheo lại, ngài nói: này các tỷ kheo, nếu như có các vị mà lễ sư của Bà La Môn, tất nhiên là các vị này cầu nguyện rất giỏi, có thần chú, có tu đình, có thần chú ở trên bờ này mà cứ ngồi cầu nguyện đọc chú để cho các cái đầm dầu này nó chìm xuống, thì dầu của chìm không? Thì các vị tỷ kheo bạch Thế Tôn: dầu vẫn nổi. Đức Phật dạy thế này, nếu như có các vị lễ sư ngồi trên bờ mà cầu nguyện cho hồng đá nó nổi lên, nó đừng chìm xuống, thì đá có nổi không? Thì các vị tỳ kheo bạch Thế Tôn: đá vẫn chìm. Thì Đức Phật dạy là cái pháp nó như vậy đó. Vấn đề không phải là vấn đề cầu nguyện, vào vấn đề dâu thì nổi mà đá thịt. Thế mà mình sống trong cái tâm giải thoát thì là giải thoát, mà sống trong cái tâm mà sa đọa là sa đọa, chứ không có cái chuyện cầu nguyện gì có thể thay đổi được, không có một cái thần chú nào cả. Và chính cái pháp giải thoát đó là đại thần chú, đó là đại minh chú, là vô thượng chú. Pháp giải thoát đó là cái chú lớn, mà mình không thực hành thì thôi. Và đây là cái vấn đề một bài học mà Đức Phật dạy cho mình phải lưu tâm. Cái này, cái tinh thần này mà đi vào giáo dục thì quý vị biết là nếu như chúng ta mà triển khai tinh thần này thật sâu và thật rộng thì tôi chắc rằng là cuộc đời họ sẽ không lầm lẫn và họ sẽ ngồi nhận với đạo Phật. Đức Phật đã xác nhận rất rõ ràng. Cung đường như thế này là quý vị biết. Quý vị muốn khai thác gì nhất là quý vị nhà giáo muốn khai thác gì thì có thể dẫn về đoạn kinh tương tự như thế này rất nhiều trong cả kinh chứ không phải là một, mà đây là một đoạn có thể dẫn chuyển được. Ví dụ như thế này, cung đường mà Đức Phật giải thoát mà Đức Phật đặt ra cho chính mình ấy, thì trước khi mà nhập niết bàn ngài đã nói này, cung đường mà trở về nương tựa pháp là gì, một vị tỷ kheo mà trở về nương tựa mình và nương tựa pháp là gì, đó là tôn trị của đạo Phật, là trở về nương tựa mình và nương tựa pháp. Mà sau này đời nhà Trần, vua Trần Nhân Tôn vẫn nói khi mà vua ông Trần Quốc Tạng, tức nghĩa là Tuệ Trung Thượng Sĩ, truyền dạy cho một cái gọi là cái tông chỉ bí yếu của thiền, truyền cho Trần Nhân Tông thì hỏi cái bí yếu đó là gì, tông chỉ đó là gì, hay nói quay về chính mình để mà tìm cái tông chỉ đó, cái tông yếu đó. Tức nghĩa là vấn đề trở về mình, tất cả đạo Phật là quay về chính mình, tất cả những tiếng nói hay nhất trong cuộc đời này là tiếng nói biểu con người trở quay về chính mình để chịu trách nhiệm chính từ thân mình, không có hai cái đó cũng người không còn chi để đối thoại với mình nữa, và đối thoại về hạnh phúc hay là khổ đau gì nữa hết. Tất nhiên là vấn đề cơ bản để mình đối thoại với mình và cuộc đời là mình phải trở về chính mình đã, không có trở về chính mình không còn gì để nói cả, hoặc là cuộc có không có ý nghĩa gì nữa. Trở về chính mình, trách nhiệm từ thân mình, rồi từ đó mình mới nói con đường giải thoát như thế nào và làm gì để giải thoát. Thì cả toàn bộ giáo lý đạo Phật đều dạy trên tinh thần đó. Và ngài dạy một vị tỷ kheo trở về nương tựa mình, nương tựa pháp là làm cái gì, là như thế nào, là một vị tỷ kheo thực hành từ niệm xứ. Ở đây thì ngài triển khai thêm là bâm bảy phẩm trời đạo, thực sự là bốn niệm xứ cũng đủ, mà nói đầy đủ hơn là bâm bảy phẩm trời đạo. Thì con đường đó là con đường mà mình gọi là nhánh bản thiết thực hiện tại, rất người là vậy, bởi vì trở về chính mình đó là người và cái gốc người. Và thiết thực hiện tại trở về chính mình là trở ngay cuộc đời này, chứ mình không thể ở cảnh giới khác nữa, không phải cảnh giới trước đây, không cảnh giới sau này, mình là trong hiện tại và tại đây. Và trở về chính mình, trách nhiệm về chính mình, tinh thần trách nhiệm là một cái tinh thần rất căn bản của con người. Con người khác, các loài khác là như cái tinh thần trách nhiệm này. Và có tinh thần trách nhiệm này, nhân quả mới thành lập, đạo đức mới xây dựng. Và có tinh thần trách nhiệm này, luật pháp mới có chỗ thi hành. Chứ không có tinh thần trách nhiệm từ thân thì học đường không giải trí được cả cuộc đời, nên nó loạn ngay tức khắc. Vì đấy, trong cuộc đời thì tinh thần trách nhiệm đã cần, mà trong đời giải thoát của mình. Vì vậy cái tinh thần trách nhiệm từ thân này của đạo Phật là rất là nhân bản, mà mình thấy là rất là cần thiết, rất là thực đó. Hàng thứ đời nào cũng cần thiết cả, hàng rất phù hợp với văn hóa của con người. Không có ai mà hiểu rằng đạo Phật không gắn liền cuộc đời thì người đó hiểu sai, mà nói điều Phật xa cuộc đời là hoàn toàn sai. Nó gắn liền bởi vì đạo Phật không nói cái gì khác hơn là chỉ có người trở về chính mình, nhìn cái nỗi khổ hằng đứng dậy khởi trong tâm mình, hằng đứng hành hạ mình, rồi để tìm cách đi ra khỏi nỗi khổ đó. Và con đường đi ra đó là con đường của chính mình đi ra, mà có cách đi ra Đức Phật chỉ cách cho đi ra, và đi ra bất cứ khi nào cũng được, chứ không phải là khó khăn gì. Cái này là lời dạy, mà lời dạy rất rõ ràng như thế này là gọi là lời dạy của bậc đại trí tuệ. Lời dạy này quý vị thấy một bậc đại trí tuệ thực sự khi mà họ nói lên một cái lời dạy ấy, thì lời dạy đó hoàn toàn trả mình về cho chính mình, không còn một chút gì can thiệp vào cuộc sống của mình cả, đó là bậc đại trí tuệ. Còn mà dạy mà để biểu các ngươi phải cúi đầu dưới chân ta, các ngươi phải theo ta nữa để mà học hỏi về ta, để mà cúi lại ta hay để mà tôn kính ta, nên tránh mấy vị đó, nên tránh. Chừng nào mà mình thấy tránh sớm được chừng nào hay chừng đó là bởi vì cái tinh thần như vậy là không phải là tinh thần của Đức Phật. Ngay chừng nào chúng tôi nói như vậy thì quý vị cũng nên tránh, là bởi vì như vậy tôi nói như vậy là hơi tà rồi. Bởi vì nếu như tôi biết thương kính Đức Phật, trước hết là thương kính Đức Phật mà thôi, chứ đừng nói là tôi nói đúng sự thật gì cả, thì tôi phải nói đúng lời của Đức Phật dạy. Mà cái lời đúng của tinh thần, đúng với tinh thần Đức Phật dạy là tinh thần trở về chính mình, nương tựa mình. Không có một cái gì mà còn cái sương mù nào xuất hiện trong lời dạy đó cả.
thành không còn một đấng thần linh nào can thiệp vào cái con người và sự giải thoát con người cả, thực sự can thiệp vào cả, không có cầu nguyện, không có gì cả. Tôi nói vậy là quý vị tự hiểu rồi, rồi mình suy luận ra những chuyện khác, có đừng đặt vấn đề trì chủ hay cầu nguyện hay gì, tất cả những cái bước kia gọi là bước đi phương tiện mà thấm thực mà nó cần, có những cái có cái thực mà không cần, có lúc không cần. Ví dụ như chứ bây giờ tôi đem cái giới bộ của chị Kheo ra, quý vị đâu có cần chứ, phải không? Thực mà không cần, phải không? Nhưng có cái không thực mà cần. Ví dụ như hồi nhỏ mình cứ dò, mình sợ, mình đò rồi hẳn là không thực, nhưng mà mình cần. Mình cần về để mình nhờ, mình sợ đò, mình hồi nhỏ mình chỉ sợ, biết sợ thôi. Sợ đò rồi mình lo tu đi chùa rồi nhờ, rồi bây giờ mình gần đạo Phật hơn. Thành những cái pháp đó là pháp phương tiện, pháp nào là pháp của cuộc đời, và pháp nào là phải là pháp thấp, hạ sách. Chẳng phải là chánh pháp. Bây giờ chúng ta phải nghe, lắng nghe chuyện nói chánh pháp thực sự, để chứng mình xác định một tiếng nói đạo là chuyện nói chánh xác nhất, và đi từ mình phải ổn định ngay trong hiện tại. Bởi vì cuộc đời rất vô thường, biết là liệu ngày mai chúng ta có còn sống nữa được không. Thành thử bây giờ ngay giờ phút này chúng ta phải thực hiện giải thoát ngay từng giờ từng phút, cả không thôi thì đánh mất cái giải thoát thế nó uổng. Thì vấn đề tu tập, ngay cái đoạn tu tập này thì quý vị cũng triển khai tiếp nữa. Ví dụ như tại vì sao Đức Phật nói rất đơn giản, con người mà tu tập đúng pháp á, cái sự tu tập đúng pháp của đạo Phật á là tu tập từ niệm xứ, từ chính căn, từ như ý thức ngũ căn ngũ lực, thì ngài không nói đến từ bi, và ngài không nói đến bố thí, ngài không nói đến ngã đi thì thực ra là không nói đến giới. Nhưng mà thực sự cái đoạn này là đoạn cao đó, cao lắm, là bởi vì sau khi mà ngài dạy bố thí và ngài dạy giữ giới thì ngài mới dạy vô cả cái pháp sâu như thế này. Đây là pháp của định và tuệ mà thôi. Tất nhiên là cái pháp này phải được thực hiện. Khi nào Đức Phật cũng dạy thiền định này, con đường trí tuệ thiền định này phải thực hiện trên cơ bản thành tựu giới bộ. Cho nên như vậy là có hàm ở trong là phải có thành tựu giới bộ nữa, là nghĩa là vẫn là giới định tuệ thành tựu, những đường tu tập trong đường thực hiện giới định tuệ. Và còn không phải vì vậy mà nói rằng là con đường này là thiếu từ bi, rồi có nhiều người khi đến con đường này họ sợ là như vậy thiếu tình thương đi. Mà cuộc đời đạo Phật không thể thiếu tình thương được. Là và thực sự ra là suốt cả tất cả 45 năm Đức Phật luôn luôn nói nhấn mạnh tình thương. Và cả cuộc đời ngài và các đại đệ tử ngài, ngài trên đời và ở lại cuộc thế mà chịu đựng tất cả những khó khăn trong cuộc đời này cũng vì tình thương, tất cả thể hiện tình thương. Nhưng cái bước tu tập tình thương bổ thí đó chỉ sửa soạn bước đầu để mà đi vào định và tuệ, và chính vào con đường định tuệ này thì tình thương sẽ phát triển mạnh hơn, chứ không phải là vì vậy mà nó thiếu tình thương. Bởi vì tất cả cái bước thì sơ thiền là tu tập tình thương hoàn toàn, đi để đi vào sơ thiền là phải tập tình thương hoàn toàn. Và một vị xuất gia, vị sơ di mới đi vào là hoàn toàn. Giai đoạn hành sơ di là giai đoạn hành tình thương không, là bởi vì khi có cơ bản cái tấm tình thương đó mới hành được cái pháp thiền định giải thoát được. Thì quý vị nhớ như vậy để mình hiểu cho nó tròn. Thì điểm thứ hai nữa là cái pháp này tôi cho rằng là nếu như chúng ta xác định một niềm tin một cách rõ ràng minh bạch của mình trước Đức Thế Tôn, tự nhiên mình tin gì ở Đức Phật, mà mình tin, khi mình tin Đức Phật là mình tin gì, và tin những lời dạy nào là chính của lời dạy Đức Phật, thì cái điều đó mình phải xác nhận rằng chỉ có bấm bảy phẩm trợ đạo mà thôi. Quý vị nhớ, chỉ có bấm bảy phẩm trợ đạo mà thôi. Còn tất cả những cái pháp hành cao hơn của các vị Bồ Tát, mình gọi là Bồ Tát, là Đức Phật trước đó ngài cũng vị Bồ Tát, và đương thời cũng rất là nhiều Bồ Tát xung quanh Đức Phật, chứ không phải là không có Bồ Tát đâu. Thì các ngài đều, cái hành của ngài đều là hành Bồ Tát cả. Và tất cả mấy mười thập diệu Bồ Tát là điều chỉ hành tứ đế mà thôi. Chỉ hành bấm bảy phẩm trợ đạo này. Nhưng mà nó tứ đế nó phối hợp với tứ nhiếp pháp. Cộng với là bố thí ái ngữ lời hành đồng sự để mà nhiếp độ chúng sinh vậy thôi. Còn cái nội dung thực hiện thực sự vẫn là bấm bảy phẩm trợ đạo, và giúp cho người khác cũng thực hiện bấm bảy phẩm trợ đạo mà thôi. Chứ còn không có chi là hơn được. Đại thừa thì chúng tôi cũng có học và chúng tôi thấy rất rõ. Quý vị nhớ lại một bản kinh đại thừa rất xưa, bản kinh này rất nổi tiếng, và bản kinh này được nhà chùa tùng làm thành kinh buổi tối, gọi là kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà quý vị biết tu ở đây mà tu cho đến mà gọi là niệm Phật đến độ trong 7 ngày thôi, chỉ tu trong 7 ngày mà được nhất tâm bất loạn, niệm như vậy là có một định lực rất lớn. Chúng tôi không bao giờ cho đến bây giờ chưa hề có cái ước vọng rằng mình có thể niệm Phật trong 7 ngày để mà được nhất tâm bất loạn, cho đến bây giờ vẫn chưa được. Tuy nhiên là còn lâu lắm, cũng mơ ước là được 7 ngày để nhất tâm bất loạn. Thì với điều kiện nhất tâm bất loạn mới được sanh về cõi của Đức Di Đà, chứ không phải là dễ dàng rồi mình cứ niệm Phật rồi cứ không biết chi cả, cứ niệm rồi cứ nói đấy là Phật tử, rồi làm cho tất cả người Phật tử chúng ta lùa vào một cái chỗ
mà hoàn toàn không biết chi cả, xung quanh mình không biết mình là ai, mà không biết Đức Phật mình ở đâu và Phật sự ở đâu, thì cứ cầu như vậy chờ ngày cứu thì hoàn toàn mình không hiểu. Vì vậy này, nhưng đưa mình đi vào một cái chỗ thụ động hoàn toàn, người thụ động mà không có trì trệ và làm cho đạo Phật không hứng khởi. Thì trong kinh Di Đà là nói rất cái đất rõ là bất khả dị thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đặc sanh bị quốc, không thể do cái phước đức nhân duyên nhỏ mà có thể sanh thì đi được đâu, chứ sanh thì đó được đâu, phải với cái người mà niệm Phật định 7 ngày, một ngày 7 ngày là cuối cùng, là tất nhiên 7 ngày đó là khó vô cùng, hồi chia một ngày mà được nhất tâm bất loạn nữa, thì những người này mới được Đức Di Đà và các Bồ Tát thì đón về khỏi tịnh độ. Về bên đó làm gì? Bên đó đến Phật bộ xứ vẫn còn, đừng còn nghe Đức Phật hóa thân, Đức Phật Di Đà là cái pháp thân của ngài, là tất cả cảnh giới đó là chim chóc gió mây suối nước chi điều nói pháp cả, nói diệu pháp cả, nói cái gì, nói ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần pháp thành đạo Phật, phải không? Giảng tiếp tục giảng bấm bảy phẩm trợ đạo. Vì sao? Bởi vì những chúng sinh này khi ở cuộc đời tu chưa tròn bấm bảy phẩm trợ đạo mới tu được tứ niệm xứ và tứ chính căn, tứ như ý túc, cho nên đến mức độ đó mới đi sanh về cõi Di Đà, thì về đó để tiếp tục hoàn bị cái ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bạc thành đạo phần, nghĩa là phải hoàn bị một cách nhuần nhuyễn bấm bảy phẩm trợ đạo mới hồi nhập ta bà phân thân vô số để mà cứu độ chúng sinh được, tuy nhiên mới đi ra đời như đức bổn sư ra đời. Ngài mới có thể, bởi vì nhu nguyện mình mới khai đạo cho chúng sinh được. Chứ còn mình nhu nguyện bấm bài phạm trời đạo, làm sao mình giáo hóa chúng sinh? Còn người thì học căn thơ này, người học căn thơ kia, rồi không khi Ngài ở đây có chúng chư thiên ở trên trời xuống hỏi đạo nữa, thì Ngài cũng phải biết tất cả căn thơ của chúng thiên đó để mà dạy pháp giải thoát cho họ nữa. Thì một bậc khai đạo là một bậc phải nhu nguyện bấm bài phạm trời đạo. Mình có thể giác ngộ thoát ly sinh tử từ điểm xứ mà thôi, nhưng mà mình không thể mở được gọi là chuyện được pháp luân nếu như mình không nhu nguyện bấm bài phạm trời đạo. Hai đại đệ tử lớn của Đức Phật, ngài cứ giết mà cho đến phục cuối chứ nghe Đức Phật tuyên bố là có thể thay Đức Phật để mà chuyển pháp luôn, nhưng chỉ có ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất, cho đến cái ngày phút gần cuối cùng cuộc đời của cả ngài, Đức Phật mới tuyên bố rằng có hai tôn giả có thể thay ta để chuyển bằng pháp luôn, đó là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Quý vị thấy thành phải nhuần nhuyễn bắt bài phòng trời đạo, mà cả vì đó là hành kinh khủng lắm, có trí tuệ rồi, mà khi giác ngộ đoàn ái thú rồi là để thoát lý sinh tử rồi, tất nhiên là thoát lý thực sự rồi đó, còn tiếp tục hành để cho nhuyễn bấm bảy phẩm rào, phải đi vào đi ra, cắt vào như thế nào, cắt ra như thế nào, phải trú như thế nào, phải nhiếp như thế nào, và phải soi căn cơ của chúng sinh như thế nào, vào ra như thế nào, họ mắc kẹt ở chỗ nào để chỉ cho họ, chứ không phải là kẹt của mình nữa, mà kẹt của chúng sinh. Mình nói pháp cho chúng sinh là chúng sinh không kẹt chỗ nào thì để chỉ cái chỗ, gọi là thuyết chướng đạo, rồi nhiếp thuyết chướng đạo, thuyết đoạn tận khổ đạo. Thế giờ biết cái chướng chỗ nào thì gỡ cho họ để họ đoàn thành khổ. Thì khi nào mà gọi là làm vị pháp sư thực sự trong cuộc đời này. Tuy nhiên là vị chuyện pháp luân. Quý vị thấy cái đoạn kinh rất ngắn, nhưng mà tôi nghĩ là rất đủ rồi. Thì mình chỉ cần suy tư cho sâu, mình cần phải tập trung suy tư cho sâu thì thấy là đầy đủ. Và ở đây để cho chúng ta thấy rằng đạo Phật luôn luôn còn sự nhất quán tuyệt đối, chứ không phải là tương đối. Thực sự trong các bộ phái, nếu như ai đó mà suy tư của người nào đó mà có một sự gọi có một kẽ hở, hay là có một cái mớp, có một cái còn cái khoảng cách nào đó giữa lời giải này với lời giải kia của các bộ phái này với bộ phái nọ, thì cái tư duy đó chưa tròn. Đó là lòng tin của tôi nói từ lòng tin của tôi là vậy, lòng tư duy đó không tròn, hoặc là có một cái lời kính nào đó mà kiết tập lại có sai lệch một chút nào đó, bởi vì do cái vấn đề kiết tập á có thời gian in ấn các thứ nó có sai lệch, và chính cái chỗ đó nó khiến cho mình tư duy có sự khác biệt. Không bao giờ trong Phật pháp có sự khác biệt, là bởi vì pháp chỉ có một. Mà không phải Đức Thích Ca chỉ nói như thế này, Đức Di Lạc Đạn tương lai sẽ nói như thế này. Nói lại gọi là cái pháp xưa. Rồi trước Đức Thích Ca cho đến Đức Tỳ Bà Thi vẫn nói như thế ấy. Và trong tương lai vô lượng Đức Phật này ra đời cũng nói như thế ấy. Cũng như vậy, cái pháp nó như vậy chứ không phải. Không phải là có Đức Phật mới ra đời thì nói cái pháp mới hơn. Không phải, tất cả cái pháp đó có sẵn. Không thể khác đi được, mà chân lý không thể có hai được. Làm gì có sự cao thấp được. Cho đến khi nào chúng ta còn thấy có pháp này cao hơn pháp kia, là cho đến khi đó chúng ta phải tự thú vì mình rằng mình chưa có chánh kiến thực sự, hoặc là mình chưa có ổn định cái nhận thức của mình thực sự về lời giải Đức Phật. Bản thân tôi thì tôi cũng thấy, tôi nói như vậy là tôi nói theo cái tâm lòng của mình, là cho đến khi đó mình thấy rằng rõ ràng, khi đó tôi có cái cảm nhận là rõ ràng trước đây mình hiểu đạo Phật rất là bông minh, rất là bấp bênh. À, chưa đến khi mà mình xác định như vậy rồi thì mình mới hạ thủ công phu, mình bắt đầu đi vào hành giải thoát thì hành rất nhanh. Con đường mình đi vào để mà ổn định thì chẳng kiến lâu, nhưng mà khi hành thì tôi tin rằng nhanh, nên nếu mình có quyết tâm hành rất nhanh, mà dĩ nhiên là nhanh, và ít ra mình cũng có cơ hội để giải thoát được trong cuộc đời này. Nếu như mà chậm lắm là trước khi chết, là bởi vì trước khi chết thì mình không còn chi để giữ nữa, thì mình phải buôn là mình dễ ngộ. trừ thì mình còn, bây giờ mình còn nhiều cái để giữ, còn bạn bè để giữ, còn có nhiều công trình để giữ, còn có nhiều danh vọng để giữ, còn có nhiều lời dựa để giữ, có nhiều cái thứ lắm để giữ. Nhưng mà khi gần chết rồi thì khi đó mình thấy, mình thấy từ trung tâm mình thì mình thấy các pháp hữu vi cuộc đời này tan rã cả, nó rơi rụng, nó đổ xuống xung quanh mình cả. Thì khi đó mình tỉnh thì dễ ngủ. Giờ thành thử Đức Phật xác nhận lại một lần nữa là Ngài xác nhận cái trách nhiệm, vừa là xác nhận trách nhiệm, vừa là xác nhận sự thật, là vấn đề là mình có tu đúng pháp hay không, chứ không phải là mong cầu. Mà nếu như mình tu đúng pháp thì mình không mong cầu vẫn giải thoát được đề. Nhưng mà nói như vậy thì tôi cũng xin đây vì Ngài muốn nhấn mạnh cái sự thật đó. Ở chỗ này là vì Ngài muốn nhấn mạnh nên Ngài nói như vậy. Còn ở một chỗ khác thì quả thật quý vị thấy là trong cái tự như ý túc, có dục như ý túc, nếu như mình không khởi lên mong cầu, nếu sự khát vọng giải thoát mình mà khởi lên mạnh thì chúng đường giải thoát mình chỉ gọi là cái ý lực, cái sức lực giải thoát, cái năng lực để mà vận dụng giải thoát nó chậm. Cho nên chỉ dục như ý túc vẫn khởi lên khát vọng giải thoát, chứ đừng có nghe như thế này, đừng mong rằng là mình bỏ, đừng mong gì cả để cứ tu thì cũng được, như vậy là cũng đúng rồi. Nhưng mà uột là phải khởi lên cái tâm gọi là khát cầu giải thoát, bởi cái tâm là nó thôi thúc mình, nó làm cho cái sức lực, cái sức mạnh tinh thần ấy, nó đứng dậy, nó dừng đứng dậy, thì hôn trầm trào cử nó tan, hôn trầm nó tan, trả lời lời cho mình được nhiều, đi nhanh trong giải thoát, đi nhanh được giải thoát. Thành cái khát vọng giải thoát cũng cần, đó là động lực nó thúc đẩy mình để tinh tấn mà khi mình hành thì giải thoát.
Giờ tôi đọc tiếp đoạn rồi. Vì như này cả tỷ kheo, một người thợ nề hay đệ tử của người thợ nề, khi nhìn vào cán búa thấy dấu các ngón tay và dấu ngón tay cái, nó không có thể biết được như sao: hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm qua từng ấy các ngày khác từng ấy, nhưng nó biết được cán búa bị hao mòn tới sự hao mòn của cán búa. Cũng vậy này cả tỷ kheo, tỷ kheo chú tâm trong sự tu tập không có biết như sao: hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy các ngày khác từng ấy, nhưng vì ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận tới sự đoạn tận các lậu hoặc. Ví như này cả tỷ kheo, và đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ này là ngài cho mình một cái, ngài cho thêm mình một hình ảnh và để gợi cho một cái rối loạn tâm lý của mình, dao động tâm lý của mình như thế này. Con đường đó ngài xác nhận trước hết là con đường đó là con đường giải thoát, con đường duy nhất, ngài mà dạy gọi là Ecomago, con đường độc nhất cái diện giải thoát, đó là bắt bài phẩm trừ đạo. Nhưng mà khi xác nhận như vậy thì ngài dạy như thế này: một cái người tu sĩ khi tu đã biết đó là con đường duy nhất rồi thì chỉ có đi mà thôi, còn đừng nghĩ cái gì, đừng có nôn nao vội vàng di chuyển đến. Bởi con người khi đứng tu không thấy sự giải thoát của mình xuất hiện thực sự. Cũng giống như người thần nề khi làm rất nhiều ngày mà cứ mỗi ngày coi để quá cần buồn nó mòn như thế nào, tôi rõ ràng không phân biệt được. Mà cho đến khi để một thời gian lâu nhìn lui lại có cái hao mòn, có cái dấu tay trong ẩn của trong, mới biết là có một thời gian có tác dụng của mình, thời gian công phu của mình làm đúng cái cần buồn đó mới có cái dấu vết để lại. Vì đấy này, còn cứ nhìn từng ngày cũng thấy rõ. Có như mình nhìn được có ở trong nhà nhìn thấy lớn, nhưng một người là cách năm đi lui thì thấy lớn, phải không? Thành khi đứng tu đừng có vội mà cứ nôn là chờ đợi sự giải thoát, rồi nhìn không thấy sự giải thoát rồi nôn nao, nó trào cử nó khởi, rồi chán nản nó khởi, rồi thất vọng nó khởi, rồi rụt lui đấy, rồi chán nản, đừng chán nản. Khi như vậy rồi hết có tu thì pháp này đúng rồi, là đi bước nào là giải thoát bước đó. Mà cái sự giải thoát đó là giống như con gà ấp trứng được, nó mấy cái ngày đầu không ai thấy trứng là gì cả, không thấy gà con là gì cả. Nhưng đến ngày ví dụ như ấp 8 ngày, đến ngày thứ 7 chưa thấy gà con là gì cả, nhưng đến ngày thứ 8 mà một giờ trước đó chưa thấy gà con ra nữa, nhưng đến cái giờ đúng cái thời điểm của nó là gà con nó mổ nó ra. Chỉ vì thế á, cái tấm giải thoát của mình vậy, nó đến với mức độ một cái lầu hoặc gọi là tùy miên nó đang còn ướp trong tâm hồn mình, cho đến khi công phu vừa đủ để đốt cháy nó thì lúc đó là giải thoát xuất hiện, và lúc đó mình biết chứ không phải không biết. Mà cho đến khi giống như người thợ nề biết được cái sự hao mòn, cái buồn trên sự hao mòn, cùng vậy thì người tu sĩ sẽ biết được giải thoát, sự đoạn tận lậu hoặc trên sự đoạn tận lậu hoặc, khi đoạn tận mới thấy, quý vị thấy đấy. Hoặc là khi chứng ngộ, ví dụ như tôi từ ở cái chỗ tôi chứng thiền nào, cho đến khi tôi chứng được tự thiền, tôi thấy chứng được sơ thiền tôi chưa biết, tôi còn nghi ngờ lắm, nhưng chứng nhị thiền tôi còn nghi ngờ, đến chứng tự thiền là tôi biết ngay tôi đã chứng tự thiền, và nhìn lối đường đó biết có tiến bộ. Nhưng mà trên đường tu quý vị đừng có vì không thấy có sự tiến bộ mà chán nản mà mệt mỏi. Thì đây là Đức Phật dạy như vậy. Cùng người đời người ta sẽ bắt bí mình. Tôi đã gặp rất nhiều người ngoài đạo mà gọi là những người mà gọi là những người mà đi thuyết pháp á, ngoài đạo tuy nhiên giống như tôi vậy, giống như người nhà chùa mình vậy, bên kia các tôn giáo khác, họ đến họ trực tiếp, họ nói tôi không tin có sự giải thoát. Nếu có sự giải thoát tại sao không thấy ai giải thoát cả? Tôi đã thấy rồi, tôi đã nhìn khắp cả không thấy ai giải thoát cả. Không có ai bậc thánh ở đây. Thì vì nó lớn lắm chứ phải nhỏ. Tôi nói Ngài đã đi khắp chưa? Thì điều Ngài nói đó là điều Ngài sai. Là bởi vì Ngài chưa đi khắp, Ngài đã đi đâu? Tôi đi này, bây giờ Ngài nói thử tôi giải thoát các đâu Ngài biết không? Tôi nói ngay tôi liền, bởi vì ông cũng biết Ngài nói, ông nói. Bởi vì dạ thì tôi sửa, tôi xác nhận tôi là bậc thánh, họ cũng biết. Tuy nhiên là dĩ nhiên mình thằng trọng sao mình mức độ đó cho tôi kiêu ngạo, là mình kiêu ngạo. Nhưng mà bởi vì họ nói một cái điều rất phi lý, quá hồ đồ. Tôi nói là ngay tôi ở đây bây giờ trước mặt Ngài đây, Ngài biết tôi ở đâu không? Ông kịp không nói được. Tôi nói Ngài đừng vội, có hai điểm mà Ngài sẽ không tìm gặp bậc thánh trong cuộc đời này. Điểm thứ nhất là Ngài chưa đi khắp trong cuộc đời này, mà cả bậc thánh ấy, là ở những cái chỗ xa vắng Ngài không thấy, ở chỗ ồn ào thì Ngài cũng nhìn thấy đã lần rồi, mà chỗ xa vắng Ngài chưa đặt chân tới. Thứ hai là bậc thánh của đạo Phật là một người rất giản dị, một người rất đơn giản, mà Ngài gặp đến đồ Ngài là Ngài tưởng là người khờ là khác nữa, thì không bao giờ cả Ngài đó chứng tỏ cho người khác biết mình là bậc thánh cả. Như vậy gọi là thánh. Còn một người mà người nào mà chứng tỏ là thánh mà Ngài biết để Ngài nhận ra là bậc thánh thì Ngài đến xa vì đó, người đó không phải là bậc thánh. Thì làm sao Ngài biết được? Thì vấn đề là giáo lý này có dẫn tới bậc thánh hay không, chứ không phải là Ngài có thấy có bậc thánh trong cuộc đời này Ngài mới tin. Thì cả này là mình cũng phải cẩn trọng, để ngoài đạo họ sẽ bắt bí mình chuyện này. Họ nói thầy mấy thầy tu nó cũng khổ quá rồi, mới thiếu ai giải thoát, đều nghi ngờ giáo lý. Thì giả tỷ mà chúng tôi không giải thoát là vì chúng tôi chứ đâu phải vì giáo lý, phải không? Giáo lý vẫn giải thoát, đó là vấn đề của mình phải nắm. Thì Đức Phật dạy là cái đoạn này Ngài nói rằng là chỉ vấn đề giải thoát đó cho đến khi mà mình đoàn tầng lậu hoặc mới thấy rõ, cũng như cái người thân nghe cho đến khi cần bùa một thời gian lâu mình làm việc là mòn ấy thì đó mới thấy. Chứ còn từng ngày ngày không đi thì ngày hôm sau nhìn tới thì không thấy được cái sự hao mòn đó. Đó cái điểm thứ nhất. Điểm tiếp theo, ví như một chiếc thuyền đi biển đầy đủ một cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng. Cùng vậy này các tỷ kheo, sống chủ tâm trong sự tu tập, các kiết sự rất dễ bị yếu dần và mục nát. Đó, Ngài dạy như vậy. Ngài ví dụ chiếc thuyền mà bị mắc cạn trong 6 tháng. Mắc cạn có nghĩa là không đi ra được ngoài nước nữa, và vì vậy nó không đi vào cái chỗ mà nó có thể ẩn trú được và tốt đẹp nữa. Mắc cạn là không bị phơi giữa mưa giữa nắng. Thì Ngài ví dụ chiếc thuyền này với lầu hoặc của mình chứ phải. Chiếc thuyền mắc cạn giống như tùy miến ấy, các tùy miến đó là chiếc thuyền mắc cạn. Vì sao gọi là mắc cạn? Bởi vì đứng bị mình phong tỏa, bởi giới, bởi định, bởi tuệ, đứng bị những người tu sĩ phong tỏa, cho nên nó không vùng vẫy gì được nữa. Gọi là như chiếc thuyền mắc cạn ấy, gọi là các tùy miến, các lầu hoặc. Thì chiếc thuyền mắc cạn đó nó còn đó, nhưng mà đừng có tưởng là chiếc thuyền nó còn. Ngày nay ngày mai mình nhìn lại thuyền còn đó rồi mình buông thất vọng, ngày một nhìn thuyền còn đó mình thất vọng, phải 6 tháng để cho đến mưa rồi đến nắng mục cả rồi, đến cái ngày cuối cùng hắn đã mục trong lòng nó là mục vụt giữa đi rồi, nhưng mà cái hình hắn nó còn nguyên. Mình tưởng là mình cũng thất vọng, tưởng là chưa, không phải, nó đã đứng mục lần, nó đứng mục hệ nó chịu đựng một ngày mưa nắng là một ngày nó chết dần đi, phải một ngày nó mục nát dần đi, cũng như ngọn lá mình thấy xanh hoài, nhưng phải nó đứng vàng dần mà cũng mắt mình không nhìn thấy thôi, chứ không phải nó bỗng dưng đến một ngày nào nó vàng, nó đứng vàng dần đi từng bước vàng. Chiếc thuyền này đi đứng từ bước mục, tất cả các lầu hoặc nó đi đứng vàng dần và đứng mục dần. Thì có tu, có giới, có định, có tuệ, và con đường này nhất định là đoàn tầng lầu hoặc rồi, thì cứ hành cái pháp này, cứ tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc mà tu, thì nhất định các lầu hoặc nó sẽ đi đến mục giữa. Ngài dạy như vậy, như chiếc thuyền đó nó mục giữa, thì cả này gọi là tùy miến chiếc sự. Thì như vậy, vì vậy cho nên khi mà mình có cái lòng tin này thì nhất định chỉ chờ đợi giải thoát mà thôi, và mình có lòng tin giải thoát thực sự. Còn nếu như mà mình cứ thấy mình tiến bộ rồi mình buồn rồi mình thối chí thì không nên. Và thứ hai nữa, có nhiều khi mình đứng tu thì có cái nghiệp quá khứ đổ xuống rồi mình để chán nản, mình sầu muộn, nghi ngờ, không nên. Đã biết cái pháp này rồi, khi nào cho đến khi nào mình xác định nhất định pháp này là pháp này giải thoát, và mình phải nắm chặt lấy nó, dù cho có khổ đau đến mức độ nào cũng không buồn, thì cho đến khi đó mình có niềm vui giải thoát thực sự. Ngay khi đó dù chưa chứng ngộ, có cái an lạc, có cái pháp hỷ khởi. Vì có tín là có hỷ liệt, cái tâm họ là tín, tâm khởi là hỷ khởi cái thức khác. Quý vị thấy là một cái hỷ đó là dễ, người đó tu là dễ vô định lắm, rất dễ vô định. Lát nữa thì Đức Phật sẽ nói sâu hơn cái chỗ đó. Bây giờ qua cái phần lựa là phần Đức Phật đang nói chuyện đó đó. Quý vị ngồi thiền, cụ thể nhất là quý vị ngồi thiền đừng chán nản trong mấy tháng đầu tu thiền, thường thường một năm đầu không ăn thôi gì cả. Nhiều khi chúng tôi nói để khích lệ quý vị lúc đầu để cho hẳn đỡ chán, nhưng mới tới mà ngay dồi liền lùi lùi thì không ai tu nữa. Chứ thực ra là năm đầu nhiều không ăn thôi gì cả, sáu tháng đầu nhất là mấy người lớn lên ngồi chỉ nghe mọi mệt, nghe nhức xương nhức gân, nghe đau đầu, nghe mọi về nghe ho, nghe ngứa, nghe đủ thứ, không thấy gì cả. Mà mất thì giờ nữa rồi chán nản, rồi tưởng cái pháp này không hợp với mình. Không phải, khi nào quý vị mà lo, người nào tu lo thì nhớ cái phẩm kinh này. Phẩm kinh gọi là chiếc thuyền mắc cạn và con gà ấp trứng. Nhớ như vậy để mình biết rằng là không phải cứ ngồi một thời như vậy, dù ngồi ngủ gục thì tùy miên cũng đã yếu đi rồi. Tuy nhiên là đã lo sợ má, má tùy miên thủy má đó, má ngu là lo sợ rồi, dớn dạc rồi. Mà má tạo cư đâu dớn dạc rồi, mình ngồi rồi thôi, mình ngồi ly rồi thôi là nó đã sợ rồi, quý vị thấy. Như vậy là nó đang yếu dần, nó yếu dần, trên đường nó yếu dần, chứ không phải là mà vì nó mạnh quá đi mà cái sự hao mòn của nó yếu dần đi của nó mình thấy, như cái càng bùa mòn mình thấy. À, từ từ rồi nó sẽ hao mòn, mà chuyện này là có thật. Vì vì ngồi cứ ngồi ly được 6 tháng, ngồi bình tĩnh ngồi như vậy, sau tự nhiên thấy tiến bộ rất xa. Mà đừng trao đầu người nào lo lắng mà bốn chốn quá mà rồi thấy tu ở vận hành đây không giải thoát, chạy lên chợ lớn chạy ăn lên rửa thì là uổng vô cùng. Là đừng là phải nhớ tới cái căn búa là rửa là hàng tàu cư đó, mà uổng thì hàng là đứng núi đây chống núi nọ không đã mà lăng hoài hàng dình rêu. Phải kiên cố, mà nếu như mình chạy là rõ ràng mình thiếu niềm tin, chạy là mình thấy xấu hổ rồi, phải không? Chạy đi là xấu hổ. Lời Phật ở đâu cũng có cả, nó chạy chỗ nào phải? Chạy chỗ nào mình chịu hiểu, một câu là mình đủ hiểu rồi, chứ đừng nói là nhiều. Mà mình chạy là mình tự thủ mình là xấu hổ phải không? Nói đại khái là xấu hổ. Mình hiểu mình nổi phải? Mình là cái chi? Mình hiểu nổi phải? Mình hiểu nổi. Không biết cái tư duy mình ở đâu, niềm tin mình đặt ở đâu, không hiểu nổi. Tuy nhiên là mình như cái bung sung gì trong cuộc đời này. Tuy nhiên nói như vậy mình không phải là mình nói tắt ai, mình thì bị hiểu cho tôi là chúng ta ta. Nhưng mà nói như vậy để mình trở về cái Phật tâm của mình ha, để giúp mình trở về Phật tâm, chính cả đó mình quý Phật là vậy, quý giải thoát, quý Pháp là vậy. Chứ còn đừng dung túng, đừng tha thứ. Dĩ nhiên là mình tha thứ cho những tha nhân, nhưng đừng tha thứ chính mình ha? Đừng tha thứ những cái tâm mà vòng đó, hư đó. Đừng tha thứ. Còn vì dĩ nhiên là những người xung quanh thì mình chấp nhận cả, mình kính trọng cả, nhưng mà còn với chính mình đừng tha thứ. Khi nào mình thấy chỉ đốn chỉ đạo mình phải hỏi lại liền, hỏi mình là cái gì, mình đi tìm cái gì, phải hỏi như vậy. Bây giờ mình đi vào cái phẩm lựa. Phẩm này thì Đức Phật đã dạy mà kinh đã kiệt tập thì tôi cũng phải đọc á, đừng nói chuyện người tu sĩ mà hay bị vướng cô gái. Thì tôi cũng nói quý vị cứ bình tĩnh nhé, hẳn là chịu bình thường. Đức Phật vẫn dạy một cái tự nhiên, để lại là tôi phân tích quý vị thấy. Thì phần này tôi sẽ phân tích về thái độ giáo dục của Đức Phật để quý vị thấy, để cho biết cái đạo Phật mình nó rất người và rất tự nhiên, nhưng mà rất trí tuệ, chứ không phải vì vậy mà rồi nó mất cái cảm giác. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo, trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ lửa ngọn. Thấy vậy ngài bước xuống đường ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ngươi có thấy nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ lửa ngọn không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các ngươi nghĩ thế nào này các tỳ kheo, việc nào là tốt hơn, ôm ấp gần hay là nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm ấp ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của một người con gái Sạc Địa Lợi, hay là người con gái Bà La Môn, hay là người con gái gia chủ? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, ôm ấp ngồi gần hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sạc Địa Lợi, hay là người con gái Bà La Môn, hay là người con gái gia chủ? Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp ngồi gần hay là nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Quý vị thấy kỳ phong đây, lúc đầu tôi đọc tôi tưởng là in nhầm. Cái vị thì sao nào mới giảm bạch vị thì tốt như thế này, quý vị thấy rất dễ. Nhưng mà chuyện này, điều này chứng tỏ rằng Đức Phật dạy đúng thời phải không? Rõ ràng ngài thầy soi cái tâm, thầy cái tâm mấy ông chị sao này lúng tuồng luồng thuồng. Ngài dạy là mình biết cái lý do và cái lời lẽ của Đức Phật dạy trong phẩm kinh này rất chính xác, là rõ ràng trả lời rất thực. Ai mà đi dài ốm lừa phải không? Nhưng mà không phải, đây là lời dạy trí tuệ Đức Phật, quý vị nhớ. Ta tuyên bố cho các ngươi, này các tỳ kheo, ta nói rõ cho các ngươi, này các tỳ kheo, với một người ác giới theo ác pháp,
sợ hành bất tỉnh, đã nghi ngờ những hành vi che đậy không phải sa môn, nhưng tự nhận là sa môn không sống phạm hành, nhưng tự nhận là sống phạm hành, nội tâm hối hả, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang chạy đỏ rực, chạy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì nho như nhân ấy, này các tỳ kheo, người ấy có thể ý định chết hay là đau khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy sau khi thân hoài mạng chung có thể sanh vào cõi dự ác thú đòi sự địa ngục. Nhưng này các tỳ kheo, khi một người ác giới theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, ốm ấp ngồi gần hay nằm gần, tay chân mềm mại, nó như thế nào là một giáo hội thực sự là giáo hội của Phật giáo? Nó là mình biết ngay liền, không làm sao mà qua được trí tuệ Đức Phật được. Mình tin trí tuệ Đức Phật rồi thì khó mà có thể có một cái lập luận nào khác những lập luận này mà có thể tạo được niềm tin sâu sắc cho mình được, phải không? Tại mình biết đấy là một cái lời tuyên bố từ trí tuệ, mà nếu như mà đem vào thực nghiệm trong cuộc đời mình thấy chắc là đi đến cái cỏ đó mà thôi. Không thể một cái giáo hội hướng thịnh, không thể một cái diệu pháp hướng thịnh mà không thể không có mặt giới định tuệ trong cuộc đời này. Giáo hội không thực hiện giới định tuệ trong cuộc đời này, bởi vì cái gọi là đạo Phật chính là giới định tuệ, con đường đó là đường giới định tuệ. Mà giới định tuệ không được thực hiện, không được tôn trọng thì cái gì gọi là đạo Phật? Là mình biết ngay là bảy pháp tiếp theo. Này các tỳ kheo, thành tựu bảy pháp, tỳ kheo không bao lâu diệt tận các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trụ. Thế nào là bảy? Ở đây này các tỳ kheo có lòng tin, có giữ giới, có nghe nhiều, sống thiền định, tính cần tính tấn, có chánh niệm và có trí tuệ. Và hàng cũng tương tự là một vị tỳ kheo mà muốn đoàn tầng các lậu hoặc, tất nhiên là đoàn diệt cái nhân sinh tử để mà đi vào giải thoát hoàn toàn, đi vào hạnh phúc an lạc giải thoát hoàn toàn, thì vị tỳ kheo đó phải có lòng tin, và tin đó là tin Phật, tin pháp, tin tăng, có giữ giới, phải an trụ giới bồn, có nghe nhiều, tất nhiên là phải học hỏi Phật pháp, phải thảo luận về Phật pháp, phải nghe nhiều là vậy, và phải có hành pháp, sống thiền định, trụ giới, vòng học pháp, và đây là thiền tình, tất nhiên là sống thực hành thiền định, tính cần tính tấn, đó là bất phòng dịch, có chánh niệm, có trí tuệ, chánh niệm đó là cũng thiền định luôn, chánh niệm, an trụ trong thiền định, luôn luôn an trụ trong thiền định, an trụ giới, an trụ định và an trụ tuệ, và có trí tuệ. Và có trí tuệ này thì chúng tôi đã trình bày quý vị rồi, không phải là cái hiểu biết Phật pháp là trí tuệ, cả đó là một cái trí tuệ mà sơ đẳng, hay là trí tuệ ở mặt nhận thức. Còn trí tuệ thực sự là phải đi vô an trụ giới, thanh tịnh giới và đi vô hành thiền định mới có trí tuệ thực sự, trí tuệ đó mới là trí tuệ. Còn cái hiểu biết của mình mà khi chưa thanh tịnh giới, chưa đi vào công phu thiền định mà mình vẫn hiểu, mình học được Phật pháp thì cả đó cũng gọi là trí tuệ, nhưng cái này gọi là tạm gọi thôi. Đây là cái hiểu biết gọi là chánh kiến ở mặt nhận thức thôi, ở mặt trí thức ấy, chứ chưa phải là đi vô trí tuệ thực sự của phàm phu đó. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo không bao lâu do diệt tận các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trụ. Qua cái phần tiếp theo, phần này quý vị cũng về tư duy thêm để biết rằng là cái con đường gọi là Phật pháp mình đừng có chạy vầy và đừng có đi chạy đôn chỉ đạo mà hỏi ai, vì đừng có nghe người ta bày ra, ngay cả túi mà nếu túi bày vẽ ra nhiều quý vị cũng đừng tin, là bởi vì cái con đường hẳn là Đức Phật mà lặp đi lặp lại cả bao nhiêu kinh điển mà lặp đi lặp lại, ngay chỉ nhấn mạnh có mấy điểm, cùng lòng tin rồi cùng giới, cùng trụ giới, cùng trụ định, trụ tuệ vậy rồi thôi, trụ tính cần bất phòng dịch vậy, chứ đừng có tưởng rằng là có chờ đợi một phép lạ nào cả. Sự tính cần nỗ lực của mình, tự lực mình, và phải trú giới, trú định, hành định và phải có trí tuệ để hành định đi vào tuệ, chứ không thể khác đi được. Con đường đó là con đường đi để giải thoát. Nếu như mà đi được con đường này thì Đức Phật dạy là chậm nhất 7 năm mình có thể đi vào được giải thoát trong hiện tại. Có thể 7 ngày, còn nơi trong A Hàm thì nó có thể 1 ngày, còn Nikaya có thể 7 ngày, sớm nhất là 7 ngày. Thì có thể 1 tháng, có thể 2 tháng, có thể 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng. Nếu không thì phải 1 năm, 2 năm, 3 năm là chậm nhất là 7 năm. Còn tất cả mình là bởi vì nó thiệt ra mình bậy nhất là mình không hành nghiêm chỉnh trụ giới định tuệ, cho nên mình không nằm trong cái hàng 7 năm nữa. Hành thử bắt đầu từ chỗ nào đó mà quý vị thấy là mình cần giải thoát thì bắt đầu mình kệ từ khi đó. Khi đó mình thực sự bị kệ, và 7 ngày đến 7 năm là sẽ giác ngộ. Tôi cũng tin rồi, bởi vì thì tự nhiên là mình không biết sao mà nói được nữa, là vô minh rồi, phải nói không được nữa, mình vô minh cách nào đó mình nói không được nữa. Nó tại vì sao? Cuộc đời có chi tốt đâu mà đó, ở đây có chi mà mà trói giữ mình đâu, mà rằng mình đi vào giải thoát. À, thì cái điều là điều khó hiểu chứ không phải bí mật với cuộc đời.
Mình tất cả mấy cái môn học nào khó nhất trần gian này á, rồi con người cũng học được hết á, rồi học cũng đi đến nơi đến chỗ, rồi cũng phải hiểu, nhất định phải hiểu. Đã có một người hiểu là mình cũng hiểu, tự nhiên là họ nhanh mình chậm mà thôi thì cũng hiểu. Nhưng mà có một điều khó hiểu nhất là việc vì sao mình không ưa giải thoát. Cái điều đó là điều khó hiểu nhất, điều đó không làm sao phân tích được, là bởi vì không bao giờ mình tự hiểu được cái điều đó. Khi nào mình hiểu được là mình gọi căn duyên lớn, mình có thể đi ra được vô minh và đi vào giải thoát được. Còn đó không thể học được, mà không thể hiểu được vì sao mình vì sao mà mình yêu mình như thế này ha. Mình không biết cách nào mà nói tại sao mà mình cứ còn lầm cầm như thế này, khó hiểu hơn niết bàn. Phải quý vị thấy thế, chứ nếu như cái đó mình hiểu được là mình đi vào niết bàn được, khó hiểu hơn niết bàn. Niết bàn rồi chứ còn có thể tìm